Trong chương trình Kịch Sống tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức phần 3 của vở kịch tâm lý xã hội Mái ấm gia đình của soạn giả Hồng Phúc, viết về đời sống éo le, đắng cay của mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại. Với thành phần diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai bà Năm, Thu Ba trong vai Thúy, con dâu bà Năm, bé Minh Thảo trong vai bé Sơn, Đoan Thi trong vai Thanh Hằng, xướng ngôn viên truyền thanh, Hoàng Bảo trong vai Cường, xướng ngôn viên truyền thanh, và Quốc Tuấn trong vai nhà văn Hoàng Dũng, con trai bà Năm.
Gió xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, thịt người cùng em yêu xuân.
Ê, chó. Ê, con chó đớn này cũng nghệ sĩ dữ hả?
Chó đớn của nội đi chú Cường.
Nó nghệ sĩ giống tính nội của con ghê. À nè, chú có mua đồ ăn cho con nè Sơn.
Dạ.
Chia cho con chó đớn ăn với.
Dạ, cảm ơn chú.
Anh Dũng à, thấy giọng hát của em sao?
Quá hay.
Có truyền cảm lắm không?
Rất truyền.
Tới chó cũng phải ngừng sủa để nhảy múa luôn kìa.
Người ta hát nắng và chú hát gió.
Nói thiệt nghe nè, lúc đầu em bán đâu có chạy. Vậy mà em mix vô mấy cái băng đọc truyện của anh, bán chạy quá trời luôn.
Làm ơn.
Tiền nè. Sáng giờ em mới đi một vòng mấy trung tâm băng nhạc để thâu tiền băng đọc truyện. Truyện Mái ấm gia đình của anh bán chạy lắm anh Dũng. Họ yêu cầu anh á là phải viết tiếp ngay cái đoạn cuối kìa. Tiệm băng nhạc khắp nơi họ gọi về, anh phải viết liền đi, để cái ngày lễ mẹ này có hàng mà bán.
Tại gia đình của anh lục đục quá, chỉ bỏ đi mấy tháng nay mà đầu óc á làm sao mà viết được.
Ý trời, thì có gì đâu, chị bỏ đi là chuyện của chị, còn viết là chuyện chung cho nhiều người mà. Thính giả họ gọi điện thoại về, họ khen dữ lắm.
Không biết tại sao, mỗi khi thấy bé Sơn á, là anh đau.
Gì? Anh đau? Anh đau sao không nói cho em biết?
Đau cái gì? Tao nói là nói thằng Sơn nó đau đó.
Tưởng ai? Thì ta là bé Sơn hả?
Anh khổ lắm. Lúc này anh không có làm ra tiền, nên mọi người chung quanh á, không còn đến với anh như trước nữa.
Ông anh của em nói giống như là trong tiểu thuyết vậy. Ngoài đời mình phải sống cho tỉnh táo. Mình là đàn ông, mình phải coi mấy cái thứ đó là con số không, zero. Đừng để nó vướng trong óc của mình.
Mệt mày quá. Mệt quá đừng có nói nữa.
Anh thương em Út, viết đại cho đài khoảng 1-2 trang đi. Hay là 1-2-3 chữ gì cũng được.
Viết gì mà có 3 chữ?
Ừ, thì chẳng hạn như là chuyện đã hết, miễn là có chữ của anh, để đài đừng có chửi em chứ. Nói tóm lại anh phải viết. Nè, viết đi.
Thôi, đừng có ép anh mà. Anh viết không có được.
Anh không viết được là tại anh không có viết. Em có luôn viết cho anh nè. Cầm đi, vô phòng viết giùm em cái đi.
Ba à, mày chơi với con đi.
Đó, mày thấy chưa? Mày thấy cái cảnh gà trống nuôi con chưa?
Em hiểu. Nhưng mà nuôi con đâu phải bằng không khí. Muốn có cơm phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải viết. Vô viết giùm em đi. Thằng Sơn để em lo. Đi vô trong giùm đi, viết giùm em. Nè Sơn à, bây giờ chú chơi với cháu ha. Con muốn gì cứ việc nói, đừng có ngại.
Chú làm ngựa cho con cởi đi chú.
Gì? Đừng có quá đáng nha mày. Cái tướng tao vậy làm ngựa cho mày cởi hả? Thôi dẹp.
Ba có con hay làm ngựa cho con cởi lắm á.
Được. Con là cục vàng của ba con. Nói ba con làm đi.
Ba à, ba làm ngựa cho con đi ba. nhông 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 nào đây nhông nhông nhông.
Ê, cái gì đó? Ờ, dạ không có gì, không có gì hết. Trời ơi, Sơn hả? Quỷ quá vậy. Bữa khác đi, bữa khác được không? Chịu không? Bữa khác làm nha. Chứ con muốn gì?
Ba à.
Cái gì đó? Không có, không có gì, không có gì, không có gì hết. Em với cháu hát cái tuồng Phù Đổng Thiên Dương. Ông Phù Đổng Thiên Dương à, con lại ông. Đừng có đạp bể nồi cơm của con. Nè, leo lên đi ông nội.
Thôi con không chơi chú nữa đâu.
Đi vô lấy xà bông cho tao.
Chơi gì chú?
Thì giặt đồ. Mày với ba mày quá đáng lắm nha. Bắt người ta làm chiều đủ thứ à.
Ủa, sao nãy giờ má con chưa về hả chú?
Đừng có hồng. Đừng có hồng má mày về. Bả giận ba mày rồi.
Sao vậy chú?
Ai biết. Thì người lớn họ giận dai lắm. Thật lòng thì chú không có ưa gì má của con. Mà thôi, không có nói chuyện người ngoài. Mà không nói không được. Thiệt ra chú là người ngoài, nhưng chú với ba của con á, là anh em kết nghĩa. Nên chuyện ba má của con gây lộn chú biết hết trơn à. Chú không kể cho ai nghe hết. Vậy thì kể cho cái khu apartment của mình thôi. Mà thôi, ta không kể chuyện người ngoài nữa.
Kể đi chú.
Ta không kể.
Ba con viết chuyện mấy ấm gia đình là lấy cái chuyện trong gia đình con viết ra phải không chú?
Chứ còn gì nữa. Thiệt ra ba của con á, cái nhiều điều uất ức không có nói được, cho nên mới viết ra. Cũng mong là má con nghe hiểu, hiểu cho nội và ba của con. Mà tao đâu có ngờ chuyện trong gia đình của con á, ai nghe cũng thấy thương tâm hết á. Mà thôi, con còn nhỏ, để ý chi chuyện của người lớn. Ngoan nghe, phải ráng học giỏi, nhất định má của con sẽ về với con mà. Thôi chú ngồi chờ ba của con.
Chờ chi chú?
Thì lấy bài đi nộp cho đại.
Không có đâu chú ơi, mỗi lần ba con viết chuyện á hả là dở computer, lóc cốc, nãy giận đâu nghe gì đâu.
Đó, thấy chưa, chăn ba của mày còn hơn là chăn dịch nữa, mà dịch trời mới ác cái chứ. Trong nhà này á, chú thương có một mình con, chú ghét ba con lắm. Kìa, anh Dũng, ra đây chi vậy?
Để giạt mỏ mày bây giờ đó. Nè, cầm nó đi. Xong rồi đó.
Gì kỳ vậy? Sao giấy trắng không vậy? Trời đất, lấy bãi đâu ra mà nộp cho đại? Cái anh này thiệt tình à, sống gì đâu mà không có bổn phận sự, không hề có một trách nhiệm vụ gì hết. Nhà dân thì yếu đuối, quỷ mị, tự ái giặc, sống không có tình người, không biết thương em út.
Chú chửi bà con không chơi chú nữa đâu.
Chú xin lỗi, chú bị khùng. Đừng có bắt chước chú. Bà của con hư lắm. Nói gì, làm gì, tự nhiên cái nổi chứng, không chịu viết. Tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền đâu đi chợ. Anh Dũng à, thôi thì vậy, em biết hoàn cảnh riêng của anh, đã làm cho anh mất hứng để viết đoạn cuối cuốn tiểu thuyết này, mà độc giả thì rất là đang ngưỡng mộ. Anh đang bị vết thương gia đình, bắt anh viết về chuyện tình yêu thì cũng hơi khó. Thôi về đi, anh chuyển đề tài, viết về thiếu nhi cũng được. Em có quen một trung tâm, cái trung tâm này mới á, họ chuyên về giáo dục, giải trí gia đình, thì anh viết kịch cho họ đi, được không? Hay là chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn, chuyện thần thoại, chuyện khoa học diễn tưởng, cái gì cũng được, miễn là có giáo dục gia đình là họ xài hết. Sao? Sao im re vậy? Ba của mày hết thuốc chữa rồi kìa. Mà gia đình đang cảnh tan nát, mà kêu ảnh viết về giáo dục gia đình, sao ảnh viết được? Riết rồi tôi cũng tẩu quả nhập ma nhà ảnh luôn.
Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu.
Được rồi.
Ai ơi con nhớ năm xưa.
Hay, quá hay. Quá hay.
Không ai.
Đúng là thiếu nhi tài sắc à. Đúng là một hiện tượng. Một tài năng. Kể từ hôm nay, chú tuyên bố chú không làm việc với ba của con nữa. Ba của mày là thuộc loại tre già hết pin rồi. Con mới làm măng non đầy nhựa sống. Chú sẽ giới thiệu cho con với trung tâm mới. Con sẽ đi hát, đóng kịch. Con sẽ kiếm ra tiền để tự lo cho mình và nuôi ba của con. Mà quên, con học tiếng Việt rành không vậy?
Con cắt trung tâm Việt ngữ Nguyễn Bá Học.
Lớp mấy?
Lớp 1.
Ê thôi chết, con nhà văn mà mới học lớp 1 Việt ngữ, làm sao mà ca hát diễn kịch được?
Được, con làm được.
Vậy ok, chú phải kiểm tra.
1, 2, 3, 4.
No, don't speak English, Vietnamese only, please.
1, 2, 3.
Má.
Không phải, bố.
Giỏi, tiếp.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Giỏi. Bây giờ chú cháu mình chơi đố vui để học. Coi như chú trong ban giám khảo giải khuyến học nha. Bây giờ câu thứ nhất.
Dạ.
Em hãy cho một chữ đồng nghĩa với quyển vở.
Rèn. Chữ đồng nghĩa với quyển vở là bà xã.
Gì? Gì bà xã?
Dạ, ba con hay gọi má con là bà xã. Bởi vì má con là vợ của ba nên vợ đồng nghĩa với bà xã.
Đồng ý. Vợ có khi còn gọi là bà xã. Nhưng câu hỏi của giải khuyến học là quyển vở chứ không phải là quyển vợ. Quyển vợ dấu hỏi, giờ ơ dơ hỏi vợ, còn giờ ơ dơ nặng vợ là khác.
Nếu mà chú nói vậy đồng nghĩa với quyển vở là quyển tập.
Đúng. Thêm câu nữa. Em hãy kể ra 5 bộ phận của bàn tay.
Rèn. 5 bộ phận của bàn tay là móng tay, đốt tay, ngón tay, lòng bàn tay và...
Còn thiếu một cái kìa.
Lỗ tai.
Gì? Từ bàn tay tự nhiên cứ nhảy lên lỗ tai vậy? Bàn tay là y dài, y correct. Còn lỗ tai là y ngắn. Khác nhau. À thôi chết. Tiếng gì của con lộn xộn quá à. Một câu hỏi cuối. Em hãy cho biết một khoáng sản đặc biệt ở tỉnh Biên Hòa.
Rèn. Là bưởi.
Gì bưởi? Bưởi đâu phải là một khoáng sản.
Chứ bưởi là gì?
Bưởi là một loại trái cây đặc biệt ở Biên Hòa, còn có thể gọi là đặc sản. Nhưng khoáng sản đặc biệt ở Biên Hòa thì lại khác.
Khác cái gì chú?
Là đá ông.
Đá ông là đá gì?
Đá ông là thôi mà thôi. Lớn lên học rồi biết. Tiếng Việt của con tệ quá à. Phải sáng cố gắng học nghe không? Tiếng Việt mà không giỏi thì đâu có làm ca sĩ, kịch sĩ gì được.
Thôi con không có làm ca sĩ đâu, con chỉ muốn má với nội dở với con.
Hey, đâu phải chỉ có một mình con muốn vậy. Chú cũng muốn, ba con cũng muốn, nội con cũng muốn. Mà má con không muốn thì cũng như không. Chuyện gia đình con phức tạp quá. Hey, chú không dám xí vô đâu. Thôi chú về nha.
Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với chú. Sơn à, Sơn, con mang con chó đi ra phía sau đi con. Má không có thích con chó ở trong nhà đâu. Đi đi con, đi. Để má nói chuyện với chú Cường một chút. Chú Cường.
Dạ.
Chú là em kết nghĩa với chồng tôi. Cả hai anh em đều mồ côi nên rất thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng là điều tốt.
Dạ.
Nhưng mà thật lòng tôi không muốn chú tiếp tục câu chuyện mái ấm gia đình ở trên đài nữa.
Nhưng mà câu chuyện rất là xúc động, thính giả ai nghe cũng thích.
Riêng tôi thì không thích. Tôi không muốn người ta ồn ào chuyện gia đình riêng của tôi. Sở dĩ mà tôi bỏ chỗ này đi làm xa cũng chỉ vì mong muốn có một mái ấm gia đình. Tôi không muốn quý vị làm phiền chồng tôi nữa. Xin hãy để anh ấy yên, sống một cuộc đời bình thường bên vợ bên con. Chú Cường à.
Dạ.
Anh có thiếu nợ gì chú không?
Dạ có.
Bao nhiêu tôi sẽ trả?
Nhưng mà không phải là tiền, mà là đoạn cuối của câu chuyện mái ấm gia đình. Chỉ còn có một kỳ nữa. Em mong chị lần cuối cùng nói với anh Dũng một tiếng giùm em đi. Em hứa không làm phiền gia đình của anh chị nữa.
Một lần cuối cùng. Thôi được rồi. Một lần cuối cùng cho trọn vẹn. Qua những chuyện mới. Tôi cũng muốn như vậy.
Đúng, chị nói đúng. Em cũng hứa với chị.
Vậy thì tôi với chú cùng hứa. Chúng ta móc méo nhé.
Dạ, chỉ có chị anh Dũng mới kết thúc được câu chuyện. Được vậy thì mừng lắm. Thôi cảm ơn chị, em đi về.
Em mới về hả?
Hồi nãy em có về, nhưng mà anh sai quá à. Kẹt công việc rồi lại phải đi. Sao? Anh tỉnh chưa? Em có việc muốn nói với anh.
Anh tỉnh rồi. Em nói đi.
Anh Dũng à, ngày lễ của mẹ sắp đến rồi. Anh còn thiếu nợ đoạn kết của câu chuyện mái ấm gia đình trên đài phát thanh nữa phải không? Em muốn anh viết cho xong.
Anh tưởng là em... xưa nay vẫn không thích anh cầm viết mà.
Em yêu anh. Em lấy anh. Vì anh là một nhà văn. em muốn anh viết chứ. Nhưng viết trong một hoàn cảnh, không phải là một hoàn cảnh túng thiếu như hiện nay. Anh xem nè, em đi làm ăn xa cả năm nay là để coi coi anh có sống được bằng cái nghề viết của anh không. Nhưng không, anh không có tiền để đóng tiền điện, để sửa điện họ phải cắt. Đến cái xe là cái chân mà anh cũng không có tiền để sửa xe, để mua bảo hiểm phải đi xe bus như những ngày mới qua Mỹ. Anh viết, anh làm đẹp cuộc đời này để làm gì, khi đời sống thực tế của anh là như vậy đó.
Nhưng anh đâu phải là người chồng không có trách nhiệm, một người cha không có lương tâm. Anh cũng cố gắng làm việc hết mình mà, anh không có ngại một công việc nào cả. Em cũng biết đó.
Em biết anh là một người chồng tốt, một người cha tốt.
Có bao giờ anh la cà, anh đàn đúm với bạn bè, cà phê, thuốc lá, cờ bạc, rượu chè? Rượu thì
có,
nhưng mà hôm giờ lễ lạc cho nên anh buồn quá, anh cũng có uống chút đỉnh, nhưng đâu có làm gì làm cho em mất thể diện đâu.
Mất thể diện hả? Cái đó anh tự trả lời được mà.
Trả lời sao?
Anh không bao giờ chăm sóc cho cái bản thân của anh, thì anh viết bao nhiêu điều tốt đẹp cho người khác để làm cái gì? Đưa tiền cho anh cắt tóc, anh cũng không đi. Đưa tiền cho anh mua quần áo, anh cũng không mua. Đó, cứ một bộ đồ gì mặc quanh năm suốt tháng. Anh biết á, anh đi ra ngoài đường á, người ta không cười anh, mà người ta cười em nè. Cười một con vợ không biết lo cho chồng, lúc nào cũng như một con ve sầu, chỉ biết ca trong mùa hè để mặc cho rượu chết trong mùa đông.
Nhưng em không có biết đâu, đời cũng cần những con ve sầu, ve sầu như anh.
Đời cần những con ve sầu như anh. Anh chịu cực, chịu khổ giỏi lắm để cho ra đời những tác phẩm. Nhưng đối với em thì không. Em không đua đòi, nhưng mà em thực tế. Chúng ta đã có con, em cần một mái ấm gia đình như bao nhiêu người khác. Một năm nay em xa anh, xa con, để đi làm xa, kiếm tiền mua một căn nhà. Em đã làm việc cực lực, và em đã thực hiện được điều đó. Một mình em đi làm cũng đủ trả tiền nhà, nuôi anh và nuôi con rồi. Anh cứ ở nhà dạy con, muốn giết thì cứ giết đi. Em thông cảm.
Cảm ơn em đã lo cho anh và con. Nhưng mà anh không muốn một mình em phải gánh vác một gánh nặng như vậy. Anh cũng sẽ tự đi làm để chia sẻ với em những gánh nặng đó. Chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình, và chúng ta cũng sẽ rước má về cùng ở chung. Má sẽ ở nhà chơi với bé Sơn. Em nghĩ sao? Anh biết là em với má có nhiều vấn đề lấn cấn xưa nay, nhưng mà dù sao đi nữa, thôi thì em hãy thương cho tuổi già côi cút của má mà bỏ qua những chuyện cũ đi, Thúy.
Em thương má, nhưng mà má có hiểu chuyện đó không? Má có thương vợ chồng mình không?
Thúy, tại sao em cứ nói như vậy hoài hả?
Nếu má thương vợ chồng mình, tại sao má không bán miếng đất bên Việt Nam đi, để đưa tiền cho vợ chồng mình đau căn nhà, có phải khỏi phải cực khổ như vậy nè? Em hỏi anh nè, má giữ miếng đất bên Việt Nam để làm cái gì?
Thúy à, má đã già rồi, má đâu có giữ cho má đâu. Sở dĩ mà má giữ là má muốn giữ cho chúng ta, cho con của chúng ta. Vì đó là miếng đất tổ tiên, là để cho con cháu sau này nhớ đến ông bà, nhớ đến cội nguồn.
Nếu vậy, má qua đây để làm cái gì?
Vợ chồng của chúng ta chỉ còn có một mình má, thì phải bảo lãnh má qua bên đây để gia đình được sum họp. Em nói gì mà kỳ vậy?
Sum họp đâu không thấy, chỉ thấy gia đình mình muốn tan nát. Bao nhiêu tiền để trong nhà băng, đổ hết vào tiền bệnh của má. Vậy mà má nhất định má cũng không bán miếng đất. Trời ơi, qua Mỹ rồi thì phải sống thực tế chứ. Em cần tiền để mua nhà, em cần gì cái miếng đất đó?
Thủy à, em không thể nói như vậy được đâu.
Tôi biết anh thương bà già lắm. Anh đi làm bao nhiêu tiền á là anh đưa hết cho má. Tôi biết mà, còn vợ con anh đâu có cần.
Không lẽ chỉ vì một miếng đất thôi, em lại đối xử với má như vậy sao, Thúy?
Tại sao anh không hỏi ngược lại đi? Cũng chỉ vì miếng đất đó mà má đành lòng á nhìn gia đình mình á mỗi người một nơi như thế này sao?
Em không hiểu gì hết.
Em chỉ hiểu đơn giản một điều là phải tự tay mình đi làm để mua một căn nhà, và căn nhà đó phải thật xa nơi này, mình phải lo chuyện của mình chứ.
Chuyện của em thì em cứ việc lo, nhưng mà anh muốn nói là việc má giữ miếng đất đó là có lý do riêng, không phải là cho má mà là cho
Dũng. Má đã nghe tất cả rồi. Còn Thi nó nói đúng lắm, má đã có viện dưỡng lão, tụi con phải lo chuyện của tụi con. Từ ngày tụi con bảo lãnh má qua đây, má đã làm phiền gia đình con nhiều quá.
Má,
con Thúy nó đã cực khổ cả năm nay, đi làm xa để mua một căn nhà ở xa là nó có ý tốt với con đó. Nó muốn gia đình trở lại bình thường như xưa, khi mà chưa có má qua đây.
Má,
một mái ấm gia đình thật đơn sơ như bao nhiêu gia đình khác. Thôi, con cũng nên nghe theo nó đi, nên thu xếp đồ đạc dọn về đi. Con đừng lo cho má nữa, bạn bè má trong viện dưỡng lão cũng đông lắm con à. Ê nè, ở trong đó còn có bà Năm, cụ Phán, mẹ nội. Mấy người già trong đó vui lắm, đánh tứ sắc tối ngày hả? Má coi như ngày nào cũng là ngày lễ, ngày Tết hết. Nói thiệt với tụi con nha, người Mỹ họ lập ra cái viện dưỡng lão này cũng hay lắm, để con cái có tự do của con cái, mà người già có tự do của người già, không có ai làm phiền ai.
Má,
má muốn sức dầu xanh thì má sức, má muốn đi đâu thì má đi. Thôi con à, vợ con nó tính như vậy cũng đúng đó Dũng à.
Má, đành rằng là đúng, nhưng mà tụi con ở xa quá, lỡ má có ngã bệnh đâu có ai chăm sóc cho má được.
Cái thằng này, mày cứ lo xa, má còn khỏe như voi á, lâu lâu sổ mũi nhức đầu, bệnh già mà ăn thua gì con. Hơn nữa trong đó có bác sĩ, lo gì.
Có người nhà vẫn còn hơn mà má. Hay má, má về ở chung với tụi con đi.
Thôi mà, không nói dài dòng nữa, má đã nói như vậy rồi mà sao anh cứ dằn dai hoài vậy?
Nếu mà má không về ở chung, anh nghĩ là anh nên ở lại đây để mà chăm sóc cho má.
Có nghĩa là anh từ chối lời đề nghị của em phải không?
Không phải là từ chối, mà là vợ chồng mình ở một nơi, má lại ở một nẻo, con thì sao được?
Tùy, em làm tất cả vì anh. Nếu anh không muốn, em sẽ dẫn thằng Sơn đi trước. Sơn ơi, Sơn, xếp đồ đi con, đi với má con. Sơn.
Dạ.
Dũng à, con Thúy nó đã lo như vậy rồi, thì con đi với nó đi.
Má,
dây dưa ở đây làm gì con? Má nghĩ là không nên như vậy, rồi gia đình con lại lục đục. Tuổi con mà không hạnh phúc, Má đâu có vui gì. Thôi, đừng lo cho má nữa.
Má,
má lại con mà Dũng.
Má,
má cũng muốn về ở chung với tụi con lắm, nhưng mà không có được đâu con ơi. Thôi để má tự lo cho má được mà.
Má, ngày xưa rồi khi con đi tù, nếu má không có thăm nuôi thì con đã chết trục trong nhà tù rồi. Cái ơn đó con nhớ suốt đời. Không lẽ giờ này qua bên đây, má bệnh hoạn già yếu như vậy mà tụi con không được gần để mà chăm sóc má sao chứ? Con quyết định rồi, con phải ở lại với má. Vợ chồng con còn sống với nhau cả đời mà má. Chứ má đâu còn vài năm nữa hả má?
Con cũng ở với bà, ở với em nội.
Đó, má nghe không? Má qua Mỹ làm gì để cho gia đình con nó phân tán như vậy nè. Má thấy không? Trời ơi, Sơn, không được, Sơn, con phải đi với má.
Con muốn ở lại với bà với nội à?
Không. Nè, Sơn, con có biết không? Cảnh sát đã bắt má một lần vì bà nội cạo gió cho con đó. Má không muốn má bị bắt một lần nữa. Con à, má không muốn con đi theo bà nội lụm lon ở ngoài đường nữa. Má muốn con ăn học đàng hoàng. Con phải đi với má. Đi, đi mau, đi ra xe con, đi.
Nè, em thì có bắt buộc con nó như vậy. Phải để cho nó sống tự nhiên mới được chứ.
Sống tự nhiên à? Tự nhiên dẫn bạn gái của nó đi về cho anh chứ gì. Nè, anh đừng có mang má ra làm một cái cớ để anh ở lại đây. Kể từ hôm nay, tôi không muốn ai đụng chạm tới mẹ con tôi nữa, cuộc sống riêng của mẹ con tôi nữa. Đi Sơn, đi con, đi.
Trời ơi, tất cả là tại má. Trời ơi, lẽ ra là má không nên đi qua đây. Má có qua đây, má mới hiểu đời sống tụi con nhiều hơn. Má mới thương tụi con nhiều hơn. Má biết giá trị đồng tiền của tụi con thường gửi về cho má.
Má,
đất nước này không phải là một thiên đường như người ta hằng mơ ước đâu. Ai cũng phải làm việc, đến nỗi bệnh cũng không dám bệnh. Thôi, chắc má phải trở về. Mà má còn cái gì đâu để trở về.
Má,
phải chỉ má đừng bán miếng đất thì giờ này má cũng còn một nơi chung nhau cắt rúng để trở về. Mà chết cho xong một phận người.
Má, má đã bán miếng đất.
Phải, má đã cho người về bốc mộ ông bà ngoại với lại ba của con. Hay ha, bán miếng đất giùm cho má rồi. Má nghĩ giữ miếng đất làm gì, trong khi gia đình của con một ngày một ly tán. Má định là hôm nay nè, má về đưa tiền cho con Thúy để nó mua nhà như ước mơ của nó.
Không.
Ây da.
Không má.
Nhưng mà trễ quá rồi. Nó đã mua, nó đã mua nhà rồi.
Hả?
Có lẽ nó không cần đến đồng tiền của miếng đất, mà từ lâu nó giận má. Nó coi má như kẻ thù. Nó có biết đâu mà muốn giữ miếng đất, mà muốn giữ những nấm mộ ông bà, là để cho các con biết rằng đời các con cũng có cha, có mẹ, có ông, có bà, có một gia đình đàng hoàng.
Má, 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 sao vậy má? Má, má, má.
Trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt cánh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con. Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu nay bên con. Dù con bốn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mắt trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Chỉ Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi.
Lời mẹ dùng như suối mát trong, để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở kịch Tâm lý xã hội Mái ấm gia đình. Thúy Hồng và ban kịch Sống kính chào tạm biệt và xin hẹn tuần tới với phần kết cuộc của vở kịch Mái ấm gia đình.